Kính chào quý ông bà và anh chị em. Trong bài tin mừng chúng ta thấy Đức Giêsu đã mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy đi loan báo tin mừng hay là làm chứng cho Đức Kitô. Và chắc chắn mỗi người chúng ta đều có cái nhiệm vụ đó. Và cũng có rất nhiều người thì phục vụ giáo xứ, nhà thờ hoặc cái gì đó nó tích cực hơn. Thế nhưng mà cái điều quan trọng đó là chúng ta thấy khi Chúa Giêsu sai 72 môn đệ của Ngài đi, thì Ngài đã nói với họ đó là đi, nhưng đừng có mặc hai áo, đừng có mang bao bì, giày dép gì cả. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta phục vụ được một chút gì đó, thì chúng ta lại giống như Thánh Phêrô đó là: thưa Thầy, con bỏ hết mọi sự mà theo Thầy rồi, thì con được cái gì? Nghĩa là chúng ta muốn được kẻ công, nghĩa là chúng ta muốn là Chúa phải trả lại cho chúng ta cái gì đó. Tôi phục vụ cái này thì mọi người phải biết đến tôi. Nghĩa là muốn cái danh tiếng. Tôi tặng cái này thì mọi người phải biết cảm ơn tôi. Hoặc làm một cái gì đó thì ta đòi cái nọ, đòi cái kia. Thì cái điều đó chắc chắn Chúa Giêsu không muốn. Nhưng mà con thấy ở trong giáo xứ chúng ta thì rất nhiều người phục vụ, và đôi khi chúng ta chẳng được công mà lại bị người ta xỉa sói. Rồi đôi khi là chúng ta lại không được công phúc gì mà lại còn phải bỏ tiền túi ra nữa. Đó cũng là những cái mà đôi khi chúng ta cũng phải hy sinh, chúng ta cũng phải dâng hiến. Những cái điều quan trọng hơn Chúa muốn nói với chúng ta đó là như là trong bài đọc 2 của Thánh Phaolô gửi cho các dân thành Galat đó là gì? Cắt bì hay không cắt bì không quan trọng. Điều quan trọng đó là gì? Thứ đó là hãy biến đổi thành một thụ tạo mới. Mà chúng ta biết đối với người Do Thái sinh ra để nhập vào đạo Do Thái nghĩa là phải cắt bì. Và khi mà Thánh Phaolô đi giảng dạy cho người dân ngoài thì họ thắc mắc là vậy thì chúng ta có phải cắt bì hay không? Thì Thánh Phaolô và một số người nói là không, không cần. Và đến nỗi mà Thánh Phêrô cũng và một số người phải đến và phải họp với nhau đó là xem quyết định cái điều này có được phải làm hay không. Thì cái điều quan trọng đó là con nghĩ rằng thí dụ như là chúng ta bảo rằng muốn vào đạo Công giáo thì phải rửa tội. Mà điều tội quan trọng không? Nếu chúng ta rửa tội mà chúng ta cứ nghĩ là ta rửa tội xong là chắc chắn ta được lên thiên đàng, đó là chuyện sai hoàn toàn. Bởi vì rất nhiều người Công giáo chúng ta rửa tội nhưng mà chúng ta lại không sống đạo. Chúng ta có danh là Kitô hữu nhưng mà chúng ta lại không sống đạo thì làm sao ta vào được nước trời? Ta là người Kitô giáo mà ta còn ăn gian nói dối, ta còn ăn khuỵt người ta thì sao ta được vào nước trời? Cho nên rửa tội đó là cái điều kiện cơ bản thôi. Cái điều quan trọng hơn nữa là chúng ta phải biến đổi thành một con người mới. Người ta kể một câu chuyện đó là một hôm Nha Nguyên, tức là học trò của Đức Vua Khổng Tử, một hôm đi đến một cái khu chợ gần đó thì thấy hai người đang cãi nhau và một số người đang bu lại xem người ta cãi nhau cái gì. Thế thì khi hỏi ra câu chuyện đầu đuôi ấy, thì là cái anh này, anh ấy đến, anh ấy cái sập vải, anh ấy mua 8 mét vải và mỗi mét thì 3 đồng. 3 lần 8 là bao nhiêu, quý ông bà? 3 lần 8 là bao nhiêu? 24 đồng không? Nhưng mà cái người mua đã bảo là 3 lần 8 là có 23 đồng thôi, tại sao ông đòi tôi 24 đồng? Thế là cãi nhau. Thế thì cái ông Nhan Nguyên này, ông nghe câu chuyện đó, ông nghe xong thì ông bảo, đến bảo cái ông người mua này: anh ơi, anh sai rồi, 3 nhân với 8 là 24 đồng, anh trả người ta đi 24 đồng, sau lại anh bảo 23 đồng. Ông này không nhất định, không chịu. Ông bảo là 23 đồng thôi, 3 lần 8 là 23 đồng. Thế là ông Nhan Nguyên với là cái người này bảo là: bây giờ để cho nó rõ ràng làm xem ai đúng ai sai với tôi với ông á, thì bây giờ chỉ có Đức Khổng Tử thôi là giải quyết được cái chuyện này. Thế là cái ông Nhan Nguyên ông bảo là, nếu mà anh sai ấy thì anh bị cái gì, chịu cái gì? Ông người mua cái bảo là, nếu mà tôi sai ấy, giẫm đầu tôi. Còn nếu mà tôi sai thì sao? Ông sai thì sao? Cái là ông Nhan Nguyên bảo, nếu mà tôi sai lúc đó ông ta làm quan, tôi sẽ bỏ mũ quan về làm dân. Thế là hai người kéo nhau đến gặp Đức Phu Khổng Tử. Phu Khổng Tử nghe câu chuyện, kể lại hết mọi sự, thì lúc đó mới nói rằng, Nhan Nguyên ơi, con sai rồi. 3 × 8 = 23. Con bỏ mũ quan xuống, đưa cho người ta đi. Nếu quý ông bà và anh chị em là Nhan Nguyên, có chịu không? Biết rõ ràng là thầy mình quá sai đi chứ. 3 × 8 = 24, mà sao bây giờ thầy lại bảo là 3 × 8 = 23, và lại bảo mình là bỏ mũ quan xuống mà đưa cho người kia. Nhưng mà Nhan Nguyên vì là tôn kính thầy cho nên là sẵn sàng bỏ mũ quan xuống và trao cho người ta. Thế nhưng mà lòng lại không có phục. Chỉ biết thầy mình sai và chắc thầy mình già rồi, thầy mình lẫn lộn rồi, thầy mình cho nên là bỏ mũ quan xuống trao cho người ta, chấp nhận mình sai nhưng mà lòng không có phục. Là trong khi đó cứ sống hậm hực với cái điều đó. Rồi một tuần sau thì không chịu nổi nữa, đến gặp Đức Khổng Tử và nói, lấy một cái viện cái cớ là thôi bây giờ nhà con có việc, xin cho con về. Với cái ý định đó là sẽ bỏ luôn, không theo thầy nữa. Thầy mình già yếu rồi, lẫn lộn rồi, không học được cái gì nữa, bỏ. Lúc đó Đức Khổng Tử mới nói, thầy biết con đang bực trong lòng. Thầy biết 3 × 8 = 24 chứ không phải 23. Thế nhưng bây giờ con thử nghĩ xem, nếu thầy bảo người kia sai thì cái chuyện gì xảy ra? Thưa là một mạng người, bởi vì người ta đã hứa là chặt đầu người ta. Còn nếu bây giờ thầy nói con sai thì con bị cái gì? Cái mũ quan con bỏ xuống thôi. Như vậy một mạng người và một cái chức quyền quan đó là cái gì? Cái gì quý trọng hơn? Lúc đó Nhan Nguyên mới sực nhớ ra, mới hiểu ra câu chuyện. Và lúc đó ông bái phục thầy mình. Nên trong cuộc sống chúng ta thấy có nhiều cái rất đúng, nhưng đôi khi nó lại một cách nào đó không được tốt cho lắm. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đó là Chúa muốn chúng ta là những người Kitô hữu, và chúng ta phải biến đổi cuộc đời của mình. Biến đổi cuộc đời của mình để trở thành tốt hơn, để trở thành yêu thương hơn, để trở thành một con người giống Đức Kitô hơn. Chứ không phải chân lý luôn luôn, chắc chắn luôn luôn là đúng. Thế nhưng mà cũng có những lúc chúng ta phải hiểu nó như thế nào đó đối với lại anh chị em của mình. Nên chúng ta hãy cố gắng để chúng ta, rất nhiều khi chúng ta đã được rửa tội, chúng ta nghĩ rằng chúng ta là con của Chúa, nhưng mà chúng ta đã sống thực sự là con của Chúa chưa? Chúa của chúng ta là một người vô tội, nhưng mà sẵn sàng im lặng chịu chết trên cây thập tự, chịu kết án một cách bất công để cứu độ chúng ta. Chúa muốn chúng ta đó là hãy từ bỏ con người của mình đi, để chúng ta biến đổi thành một con người mới. Nếu chúng ta là những con người yếu đuối tội lỗi thì bây giờ hãy biến thành một con người mới. Đừng cố chấp. Vậy thì mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay, chúng ta hãy lắng nghe lời của Chúa. Chúng ta hãy cố gắng học trong cuộc sống này có những điều mà chúng ta đôi khi không hiểu được. Nhưng đằng sau đó có lẽ rất nhiều điều để chúng ta suy nghĩ. Xin mỗi người chúng ta hãy luôn luôn nhắc nhở mình, Thiên Chúa của chúng ta, Đấng đã đến để cứu độ chúng ta, thì chúng ta hãy cố gắng để chúng ta sống tốt, để chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Và như vậy thì chúng ta mới xứng đáng được hưởng nước trời mai sau.